Người mất dù sao cũng đã mất rồi, nhưng người sống phải hồi sinh. Câu ấy mình đã nói ở Thay Lời Muốn Nói, Yên, vừa rồi, dành cho một cô gái trẻ từng mất người em gái ruột cách đây 2 năm. Và từ đó về sau, dẫu cho bề ngoài em có vẻ mạnh mẽ cứng cỏi thế nào, trái tim em không ngừng rây rứt ân hận vì đã quá bận rộn không nghe em gái tâm sự được vào phút cuối. Cái hồi mình nói câu ấy, lòng mình sâu sắc hiểu, đôi khi với một sự ra đi quá đột ngột của một người, tất cả những người thân trong gia đình cũng dường như đi theo, trong cả một thời gian dài. Khi mình nói câu ấy, trái tim mình nghĩ đến một chị bạn, bình thường thật năng động yêu đời, cho đến khi cô con gái rượu của anh chị, vốn vừa đậu học bổng sang Mỹ học, một ngày tin sét đánh về. Cháu đã qua đời trong một tai nạn giao thông tại Mỹ. Khi nói câu ấy, mình nghĩ tới chị bạn của chị gái mình, có cậu em trai chọn qua đời bằng cách thắt cổ tự vẫn cách đây nhiều năm, mà cho đến tận bây giờ, đời chị vẫn lấp bấp lêu bêu vì thương em, vì đau lòng. Khi mình nói câu ấy, mình còn nghĩ đến cả biết bao nhiêu những cha mẹ, gia đình của những cô cậu học sinh thời gian gần đây làm dư luận chấn động khi quá thường xuyên chủ động chọn rời bỏ cuộc sống. Không ngờ, sau khi chương trình lên sóng, mấy ngày nay mình nhận được biết bao nhiêu những lời chia sẻ tương tự. Mình đau lòng bởi đã mê đi shopping mà không lên với mẹ mình phút cuối. Em đã phải từ bỏ đứa con 5 tháng trong bụng em do bác sĩ yêu cầu không giữ vì cháu có khả năng nhiễm thuốc đặc trị từ mẹ. Em đau lòng, đến bây giờ vẫn không thể có thêm em bé nào nữa dù đã rất cố gắng. Anh chị của chị từng vô cùng rây rứt khi một người bạn từng đi tìm anh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng trong cơn cùng quẫn xui quá, không tìm ra nhà ai, anh ấy đã tự sát. Cuộc sống không tránh khỏi những nỗi đau. Trong đó, đôi khi nỗi đau thật sự quá bén nhọn, đau thấu tim gan những người ở lại. Người mất thì cũng đã mất rồi, nhưng những người ở lại sẽ sống tiếp thế nào? Thực tế cũng không thể nào kêu người ở lại thôi bớt buồn hay đứng dậy đi và sống tiếp. Cái cảm giác chìm sâu vào nỗi đau, đôi khi tê điếng như không còn cảm thấy đau là gì nữa, chắc chắn sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian. Tuy vậy, hãy cố gắng đừng để mình chìm mãi trong cảm giác đau đớn ấy. Hãy cố gắng gượng dậy, bởi cho dẫu chúng ta có thế nào, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Và trong một số trường hợp, nếu bản thân người trong cuộc không thể nào tự mình nguôi ngoai được, họ thực sự cần ít nhiều sự trợ duyên từ những người xung quanh. Câu chuyện của cô gái ấy không phải do chính cô gửi đến, mà từ một người bạn thân. Nhìn thấy cô âm thầm chìm đắm trong nỗi day dứt thì không cam lòng. Nhận được chia sẻ này gửi về, cậu em trong tim nói, hay là tụi mình bí mật mời cô đến phim trường đi, để rồi sau khi kể xong câu chuyện, chị sẽ bước xuống ôm cô ấy một cái, chắc sẽ an ủi được cho cô ấy nhiều à chị. Mình đồng ý với em, lại âm thầm bổ sung thêm một chi tiết. Mình sẽ làm cho cô ấy một chiếc vòng gỗ đặc biệt, bởi vì với mình, hạt gỗ tượng trưng cho sự hồi sinh. Những thân gỗ khô gầy, chỉ cần sau vài cơn mưa sẽ đâm chồi trở lại. Và ngày hôm đó, quả thật chúng mình đã làm được cái điều mà chúng mình ao ước. Mình đã kịp bước xuống ôm em thật chặt, cảm nhận em như dụi hết cả tấm lòng em nương dựa vào mình trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác mới thật thiêng liêng làm sao. Nhất là khi thực sự có dự cảm rằng chỉ sau lần run rẩy cuối cùng này trong vòng tay mình mà thôi, sang ngày mới rồi cô ấy sẽ vượt qua được khổ đau mà vươn dần đến sự an yên trong những ngày tháng tới. Và mình đã kịp lồng vào cổ tay em chiếc vòng hạt gỗ đặc biệt ấy. Hôm ấy trên sóng mình đã chưa nói, chiếc vòng ấy được mình lấy ra từ những chuỗi vòng hạt gỗ mà đích thân mình đã lụi củi cõng về từ đỉnh núi Linh Thú ở Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua 6 đến 8 năm giảng dạy cho những học trò tâm huyết đầu tiên của ông. Một chiếc vòng tương tự như chiếc mà mình từng xỏ cho một đứa em trong đội ngũ mình cách đây vài tháng, khi em ấy lâm vào cơn bệnh ngặt nghèo. Hôm qua, có chút xúc động khi đọc được lời cảm ơn của em gái ấy đến với cả ekip. Cậu em đội mình giờ cũng gần hồi phục hẳn rồi. Thế là thêm một lần nữa, mình có dịp chứng thực sức mạnh của cảm xúc cộng hưởng. Cảm thấy cuộc đời đôi khi là chuỗi những điều quả thật làm người ta khó thể không tin vào những sức mạnh vượt ngoài sức mạnh thông thường của con người. Nhất là khi nó đồng hành với niềm tin và sự cộng hưởng yêu thương. 16 tháng 5, 2018. Cảm xúc từ bạn. Để khoe với chị rằng em vẫn đang từng bước đi trên con đường buông bỏ sự sân hận của bản thân. Thương gửi chị Quỳnh Hương. Em là cô gái may mắn được chị và mọi người trong ekip thay lời muốn nói, tiếp thêm năng lượng tích cực cách đây 4 tháng. Cũng trong chương trình mang tên Yên. 4 tháng trời với bao lần viết lời cảm ơn và rồi lại xóa đi vì không biết phải nói thế nào mới đủ đầy cái cảm xúc mà em đang mang. Vốn dĩ, bữa nay em định đến buổi ra mắt cuốn Yên của chị để có thể tận tay gửi chị lá thư cảm ơn và để nói với chị rằng em vẫn đang nghe lời chị, trân quý từng phút giây để không còn phải thốt lên hai từ giá như, nhưng cuối cùng đành bỏ dở vì lý do em phải nhập viện vì sốt. Vậy nên em đành dùng Facebook để thay lời muốn nói chị nghe. Tháng 7 âm lịch vừa rồi là tròn 3 năm ngày em gái em chọn cách lìa xa gia đình, bè bạn để đến một nơi khác có lẽ tốt đẹp hơn. 3 năm nặng nề mà em luôn cố lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào ba mình. 3 năm đến những ngày trở về nhà là em chỉ muốn trốn chạy. Bởi về nhà thì em đã không còn tự dối gạt được bản thân khi mà di ảnh em ở đó, mộ phần em ở đó. Bởi về nhà là em tận mắt nhìn ba mình vẫn đang từng ngày đè nén nỗi đau mất đứa con gái mà ông vẫn hằng tự hào để sống những ngày tháng mà sau này ông gọi là đã chết hết tâm can. Cứ như vậy, em nhìn ông lặng lẽ chùi nước mắt mỗi lần thắp nhang mà chẳng thể làm gì. Em chỉ thể cười nói như không nhìn thấy gì, chỉ sợ rằng mỗi một câu nói vô tình sẽ khiến người ngã quỵ. Em đã như vậy, đã muốn trốn chạy, đã muốn rời xa cả đất Sài Gòn này để hy vọng có thể tìm được bình an. Và ngày 13 tháng 5 2018 vừa rồi, chị đã ôm em, đã động viên em cố gắng vượt qua, cố gắng buông bỏ. Chị còn tặng em vòng tay hạt gỗ nữa. Chị nhớ không? Khai thiệt với chị là em không làm được liền chị à. Cũng mất một khoảng thời gian để khi đi qua những con đường cũ, thay vì nước mắt ngắn dài vì ân hận, em tập nghĩ về những gì hai chị em đã từng làm. Đoạn này hai chị em dầm mưa vừa chạy xe vừa hát. Đoạn kia chạy không cẩn thận té lăn ra đường. Thỉnh thoảng nước mắt vẫn rủ nhau tới thăm, nhưng không còn bi lụy như những ngày đầu. Em cũng kể cho chị mừng là cuối cùng em đã phá vỡ sự im lặng giữa hai ba con. Em đã lấy hết can đảm ngồi lại nói chuyện với ba, để ba có thể nói ra được nỗi lòng đè nén bấy lâu. Hai ba con ôm nhau khóc một trận, tưởng chừng trôi nhà trôi cửa, rồi thôi. Chấm dứt cái cảnh ba sợ con buồn nên không nhắc, con sợ ba đau nên giả bộ quên. Ba em thỉnh thoảng vẫn nói với em, chắc nhiều khi em gái em tài hoa hơn người nên đang được cho làm gì đó ở một nơi khác. Chỉ là mình chưa hiểu được. Và em cũng tin như vậy. Nói lan man nãy giờ cũng chỉ để khoe với chị rằng em vẫn đang từng bước đi trên con đường buông bỏ sự sân hận của bản thân. Vì em, vì gia đình em và vì những người quan tâm tới em nữa. Em nhớ thầy Thích Nhất Hạnh có nói, bản thân mình phải cảm thấy hạnh phúc thì mới có thể mang hạnh phúc đến cho người khác được. Em thì chưa thể lo được hạnh phúc cho đại chúng, nên cứ lo cho những người bên cạnh mình trước đã, chị ha. Nãy giờ cũng lấy mất của chị một mớ thời gian rồi. Em xin phép chào chị nghe. Chúc chị và gia đình luôn có được sức khỏe để có thể lan truyền năng lượng tích cực của mình đến thật nhiều người chưa tìm thấy được lối đi như em đã từng. À, em chúc cuốn Yên của chị chạm được thật nhiều độc giả, để mỗi người đọc nó đều thấy yên ở một phần nào đó trong tâm hồn mình nữa. Em cảm ơn chị nhiều thiệt nhiều, ôm hôn chị thấm thiết luôn. 29 tháng 9, 2018. Từ em khán giả trong chủ đề Yên thay lời muốn nói tháng 5, 2018. Chuyện hiếm muộn. Chuyện này thú thiệt là mình tâm tư từ khá lâu rồi, nhưng tới giờ này mới ngẫm nghĩ đủ chín để gom lại thành một bài viết nhỏ như vậy. Mình ý thức về chuyện hiếm muộn từ khá sớm, khi âm thầm chia sẻ nỗi đau mà một người dì trong nhà mình phải gánh chịu qua nhiều năm. Dì mình hồi đó đẹp lắm, cũng thuộc hạng hoa khôi của thời dì, và dì kết hôn cùng một người theo đuổi dì cũng nhiều năm. Thế nhưng sau nhiều năm đi qua, khi dì hết hư thai rồi lại hư thai, dường như duyên chồng nghĩa vợ cũng dần nhạt phai theo đó. Cho đến khi dì cố gắng mãi cũng sinh ra được đứa con trai, lại chẳng may em ấy gặp khuyết tật về não và mất sớm chỉ vài ngày sau sinh. Thì đó cũng là dấu chấm kết cho cuộc hôn nhân của dì và người đàn ông đó. Giờ đây, khi đã ở chặng quá nửa đời người, chắc mình đếm không xuể, nghe không hết những trường hợp đau lòng trong chuyện mỏi mắt trông chờ một đứa con. Cô bạn đồng nghiệp thân nhất của mình từng 10 năm trong ngóng, những ngày gian khổ theo đuổi tiến trình canh ngày trứng rụng, rồi tiêm thuốc kích thích sinh trưởng gì đó, rồi là đau đớn chịu thụ tinh trong ống nghiệm, và thất bại. Mình từng nhìn thấy cô ấy, một con người hoạt bát yêu đời, những ngày tháng ấy trở thành một con người u uất và trầm cảm, đến mức từng có lúc cô ấy thú nhận mỗi lần đi ra đường, thấy chồng chở vợ ôm bụng bầu đi lặt lè trên đường là cô muốn phát điên lên. Rồi hiện giờ quanh mình cũng không ít những trường hợp những người em, đứa bạn, chịu cảnh hiếm muộn, đau trong âm thầm, chịu đựng trong âm thầm. Đứa nào cũng cố gắng tỏ ra vẻ tươi rói, hớn hở đối mặt cuộc đời. Vậy mà sâu trong từng khoảnh khắc vô tình riêng tư đứng cùng nhau, thi thoảng lại thấy nó rớt nước mắt. Rồi nỗi đau tận cùng của người mẹ trẻ, N lần thai lưu cùng hai lần con sinh ra lại bị chết sớm do bệnh hiếm gặp, mới vừa làm xót lòng biết bao nhiêu người ở thay lời muốn nói đó. Buồn không? Buồn chứ. Đau không? Đau chứ. Thiên chức thiêng liêng của người mẹ, có người phụ nữ nào mà chẳng mong một lần chạm tới. Thế nhưng mình cũng biết, bỏ ra ngoài nỗi đau, nỗi buồn chưa thực hiện được thiên chức làm mẹ, những người phụ nữ ấy còn đang gánh chịu một áp lực ngàn cân của sự trông đợi từ chồng, từ gia đình chồng, từ cộng đồng lớn nhỏ quanh họ. Mình hiểu, bất cứ một tình yêu nào dẫu có nồng nàn đến mấy cũng sẽ đến lúc lắng dần. Không phải hết yêu, nhưng nó dần chuyển sang một dạng mưa dầm thấm lâu, nhẹ nhẹ, êm êm. Lúc đó, không phải là nỗi khao khát được ngắm nhìn nhau mỗi ngày, mà dần chuyển sang cảm giác thèm được nắm tay nhau mà ngắm con, mà nhìn con dần khôn lớn. Nhớ hồi đó, cưới nhau được 2 năm, thì mình bắt đầu thấy cuộc sống của hai vợ chồng mình bắt đầu thiếu thiếu. Nhìn quanh, thấy mấy anh chị đồng nghiệp trong đài cũng đang có em bé thứ hai, mình nôn nao. Từ đó mới về nhà lên kế hoạch với anh xã, và tin nhái như vậy ra đời. Nói như vậy để bạn hiểu rằng mình thực sự hiểu nỗi khát khao được trở thành bố, thành mẹ của bất cứ một người bình thường nào. Thế nhưng có bao giờ bạn thử đặt qua câu hỏi rằng một ngày nào đó bạn kết hôn, và lỡ mà sau vài năm bạn và vợ, chồng bạn vẫn chưa có được tin vui dù chẳng hề dùng biện pháp kế hoạch nào, bạn sẽ như thế nào? Bạn có bao giờ thử chuẩn bị tinh thần cho cái trường hợp ấy chưa? Bạn sẽ đối mặt nó theo cách nào? Và kể cả vấn đề này cũng quan trọng không kém gì chuyện bản thân bạn gặp trục trặc, là liệu bạn sẽ chuẩn bị tinh thần như thế nào để cư xử với người bạn đời của mình, chẳng may cô ấy, anh ấy là người gặp trục trặc. Là mình nói một cách nghiêm túc, bởi bạn biết không, trong cuộc khảo sát mini, ba điều ý nghĩa bạn mong thực hiện trong năm nay, có rất nhiều bạn liệt kê mong ước sẽ có được em bé. Điều đó có hai ý nghĩa. Một, các bạn ấy đã ngóng chờ tin vui này từ lâu rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Hai, rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh ấy. Bạn sẽ không bao giờ biết trước bạn có khả năng rơi vào hoàn cảnh ấy không. Và đa phần, khi sự chờ đợi đã trở nên mỏi mòn, bạn mới dần thảng thốt nhận ra, chết rồi, mình đang lâm vào hoàn cảnh ấy. Và như thế, lúc ấy sợ rằng bạn sẽ chẳng còn đủ điềm tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo, rằng bạn nên làm gì một cách chủ động. Thay vào đó, sợ sẽ là những biện pháp đối phó điên cuồng cùng đôi chút tuyệt vọng. Bởi vậy, khi bạn hãy còn là một cô gái, một chàng thanh niên trẻ trung, thậm chí chưa lập gia đình, hãy thử một lần ngồi một mình và suy nghĩ nghiêm túc sẵn, lỡ sau này bạn lấy chồng, lấy vợ và hai bạn chịu cảnh hiếm muộn, các bạn sẽ như thế nào? Sẽ đối xử với nhau ra sao? Nói ra có thể sẽ làm nhiều bạn bất ngờ hoặc làm nhiều bậc tiền bối phiền lòng. Nhưng thật ra, không có được đứa con do chính mình sinh ra cũng chẳng phải là chuyện trời sập gì đâu. Cách đây vài năm, mình đi tập belly dance, thường xuyên cùng lớp với một số đáng kể các phụ nữ người Nhật xinh đẹp. Các cô hầu hết đều thuộc dạng đi theo chồng, vốn sang làm việc tại Việt Nam. Điều làm mình khá kinh ngạc là đại đa số các cô đều không hề có một mụn con nào và không hề lấy làm buồn khổ hay tự ti gì về điều đó. Thân thân một chút, các cô cho biết ở Nhật, người Nhật hiện giờ có khuynh hướng không muốn có em bé, nên thường hai vợ chồng kết hôn rồi cứ vui vẻ hủ hỉ với nhau. Muốn vui vẻ nhà cửa thì nuôi thêm một em chó hay một em mèo. Vậy đó, mà họ cũng là người Á Đông. Nói tới đây mới nhớ, hôm trước có dịp ngồi trò chuyện với một anh đối tác có hai con đang du học Mỹ rồi ở lại làm việc. Anh bảo cô con gái lớn của anh hiện giờ cũng đang theo khuynh hướng của những người trẻ bên đó, là yêu nhau, chỉ sống chung với nhau chứ không làm đám cưới và vì vậy cũng không có con. Dĩ nhiên, mình cũng giống như anh, không mấy ủng hộ phong cách sống này. Mình ủng hộ thương nhau nên gắn kết lại chính thức thành một mái gia đình với một tờ giấy xác nhận rõ ràng. Qua đó sẽ có trách nhiệm rõ ràng với nhau, bên cạnh tình yêu sớm muộn gì cũng chuyển sang một trạng thái khác. Đôi khi tốt là nghĩa, đôi khi xấu là nợ nần. Tuy nhiên điều mình muốn chỉ ra ở đây là có hẳn một khuynh hướng đang phát triển trên khắp các vùng khác nhau trên thế giới, là người ta không cần phải có con cái, vẫn sống vui vẻ, ung dung với đời. Tới đây lại nhớ dắt dây qua một việc nữa. Năm trước, khi có thời gian mấy tháng dài làm việc với anh Tuấn Ngọc qua một loạt các chương trình, mấy anh em hay dành những lúc rảnh rỗi chờ giờ quay để trao đổi, chia sẻ với nhau chuyện này chuyện nọ. Và một trong những chuyện làm mình và anh Tuấn Ngọc tranh cãi không hồi kết chính là quan điểm về con cái. Anh Tuấn Ngọc thường nói, anh hay kêu gọi mấy cô con gái nhà anh đừng có con cái làm gì, vì như vậy chỉ gây thêm khổ cho cả mẹ lẫn con. Mình nhớ lúc đó mình nhất định không chịu, mình ức lắm, mình cãi, anh nói vậy sao được? Vì theo mình, những linh hồn người ta khi mất đi nhất định sẽ đi vào vòng luân hồi, nói cách khác là đang xếp hàng để được sinh ra lần nữa. Và như vậy, nếu mình chận mình lại, nghĩa là các em bé sẽ không được sinh ra từ nhà mình, lỡ đâu chúng nó bay vòng vòng, đậu trúng nhà kém may mắn hơn, lỡ sinh ra trúng nhà có ông bố say xỉn, rồi hay đánh đập con, hoặc trúng những gia đình khó khăn ở tận vùng sâu vùng xa. Như vậy có phải là mình có lỗi với những em bé đó không? Vì dù sao ở đời này, mình cũng ý thức được mình sẽ thương con mình sẽ dạy dỗ thương yêu các em ấy cẩn thận. Và nói gì thì nói, ít nhiều gì mình cũng đủ điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng một em bé một cách chỉnh chu, cẩn thận. Bạn đừng hỏi mình sau đó ra sao, bởi vì sau đó anh Tuấn Ngọc vẫn giữ vững quan điểm của ảnh, còn mình vẫn giữ quan điểm của mình. Quan điểm bên nào cũng mạnh mẽ mà không bên nào chịu thua bên nào. Đến nỗi sau này tự ngầm hiểu với nhau, hai anh em có bàn việc trên trời dưới biển gì thoải mái, chỉ miễn đừng quẹo về chuyện nên có con cái hay không là được. Rồi sau này, một dịp hữu duyên, mình được gặp một vị ni sư đang trò chuyện cùng một người đàn ông có vợ gặp cảnh hiếm muộn. Anh này tha thiết xin vị sư ấy chỉ cho cách nào đó để cho vợ anh sinh được con. Chỉ nghe vị ni sư cười. Không có con là không có vướng nợ trần ai rồi, còn ham vướng vào nợ làm gì? Nói vậy thôi, chứ trước sự khẩn khoản của người đàn ông đó, rốt cuộc, vị ni sư ấy cũng bày cho anh ấy cách đọc kinh, cầu nguyện để có thêm niềm tin mà sinh được một đứa con do chính vợ chồng họ sinh ra. Chỉ là bà khuyên anh suy nghĩ và cân nhắc cho thật kỹ, vì theo bà, con cái, nhìn kiểu gì cũng là một dạng nợ của ta. Mình ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Vì bạn thử nhìn coi. Không cần biết sau này con cái lớn lên rồi mình có được nhờ chúng như kiểu ông bà mình hay nghĩ không. Chỉ thấy chắc chắn trước mắt, mang nặng đẻ đau là có. Con sinh ra một ngày là một ngày mẹ ba lo lắng chăm bẵm là đúng. Rồi nó lớn lên tới đâu, mình lo tới đó là đúng. Và cuối cùng, ngày nào còn có nó trên đời, ngày đó mình sẽ mãi vẫn còn có một cái nợ tự nguyện để mà lo, mà thương, mà thắt lòng mỗi khi nó bệnh, nó đau, nó thất tình, nó thất bại, cũng đúng. Mình khẳng định, trước giờ mình vẫn luôn khuyến khích các bạn trẻ thuận theo tự nhiên, chính thức về với nhau trong một gia đình, sinh con, nuôi con lớn. Tuy vậy, mình chỉ muốn nói, lỡ mà bạn không được suôn sẻ đi theo con đường thuận tự nhiên như vậy, hãy đừng nghĩ nó là ngõ cụt. Cuộc đời của bạn vẫn rất vui vẻ, an yên mà không cần phải có con cái làm gói bảo đảm. Miễn là hai vợ chồng bạn thương nhau, người này biết nghĩ trước cho người kia, để rồi một ngày hai bạn nhận ra bạn có lỡ rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn, cũng luôn nhớ về ngày trước, vì cái gì ta đã đến với nhau. Nói thì sợ các bạn nam tự ái, chứ thật lòng qua thực tế mình thấy, trong 10 cặp đôi hiếm muộn, nếu cặp nào lỗi trục trặc rơi vào người chồng thì xác suất êm nhà ấm cửa vẫn có thể lên tới 80-90%. Trong khi đó thật đáng buồn, lỡ cả trục trặc rơi vào người vợ, xác suất anh chồng lập thêm phòng nhì, hoặc tệ hơn đừng ai nấy đi để anh chồng làm thêm tập 2, sinh con đẻ cái, có khi lên đến 60-70%. Là vì sao? Là vì cái áp lực phải nối dõi tông đường vẫn còn đè rất nặng lên không ít người đàn ông Việt Nam, khiến cho cả anh chồng dần cũng trở nên bạc tình bạc nghĩa. Và gia đình chồng cũng trở nên lạnh bạc, mắt nhắm mắt mở, ngấm ngầm tiếp tay cho anh chồng xé rào, như trường hợp của cô khán giả vô sinh 7 năm ròng, cuối cùng cũng gạt nước mắt ra tòa ly hôn cho chồng cưới vợ mới. Mà cách đây vài năm, từng gây mưa bão tại Thay Lời Muốn Nói. Ngay cả như ở Thay Lời Muốn Nói đón an lành cách đây vài ngày, một số khán giả nữ từng thoát khỏi cảnh hiếm muộn cũng khẳng định vai trò của người chồng, của gia đình chồng là cực lớn trong việc duy trì sự bình an cho người vợ. Thật lòng mình nói, thời đại này là thời đại nào rồi? Người ta hẳn không còn quá câu nệ đến việc nhất định phải có đứa nhỏ để lưu giữ cái họ, để có người cầm cho tấm hình đi sau quan tài ngày ta từ giã cõi đời, hay có người hương khói cho ta sau này. Chết là hết rồi. Một nắm tro rải ra sông ra biển là ai cũng sẽ hoan hỷ để đi làm lại một vòng đời mới. Hãy thương nhau là thương cái tình, cái nghĩa mà những người đang thực sống cùng nhau dưới một mái nhà, trong tình chồng nghĩa vợ, trong mối quan hệ cha mẹ chồng và con dâu, đâu cần phải đợi có tiếng trẻ con bi bô mới đầy đủ một mái nhà. Dĩ nhiên ai cũng biết lý tưởng nhất vẫn là đủ đầy con cái. Song nếu cuộc đời đã không cho ta được viên mãn theo cách đó, hãy khuyết một cách hoan hỷ, bằng an. Mình nói thật, nếu quả thật vợ bạn, con dâu nhà bạn bị hiếm muộn hoặc vô sinh, mà bạn vẫn yêu thương vợ, thương quý trân trọng con dâu nhà mình, phước đức bạn gây dựng còn nhiều, còn vĩ đại hơn gấp nhiều lần bạn đi chùa, đi lễ nhà thờ hay đi làm phước ở đâu bên ngoài. Bởi vì bạn biết sao không? Gìn giữ được một con người an yên trong hiểm cảnh đau khổ, họ sẽ âm thầm ghi nhận và biết ơn ta rất nhiều. Và từ sự ghi nhận, lòng biết ơn đó, họ sẽ còn tiếp tục làm ra bao nhiêu điều tốt đẹp lại cho chính bạn và còn cho biết bao người khác nữa. Vậy thì trước đây không nhìn ra thì thôi, giờ nhìn ra rồi, hãy mở lòng mà tập đón nhận hiện thực kém hoàn hảo đây đó vẫn tồn tại trong đường con cái. Có khả năng xảy ra với bản thân mình, với người thân trong nhà mình, hoặc cả ở những người quen xung quanh mình. Hãy tập ngưng những câu hỏi đại loại, sao lâu quá không thấy có bầu, sao chưa chịu có con vậy? Những câu hỏi hoàn toàn mang tính vô tâm, vô tình từ người hỏi, nhưng sẽ đầy lực sát thương nơi những con người vốn đã đang nhạy cảm và đầy tự ti về vấn đề này. Bạn tin hay không thì tùy, nhưng mình đảm bảo có không dưới 50% nỗi đau hiếm muộn bị khoét sâu hơn bởi những câu hỏi vô tư kiểu này. Nói đâu cho xa, ngay cả chính bản thân mình và anh xã đã có em tin nhái rồi mà vẫn thường xuyên bị khó chịu bởi những câu hỏi thăm đại loại. Sao không có thêm em nữa cho vui cửa vui nhà? Sao không tậu thêm em bé gái? Sao có một đứa vậy? Thử nghĩ coi, mình đã có một đứa rồi mà thiếu điều bị mắc mệt với áp lực từ mấy câu hỏi ở ngoài, không phải từ nhà mình. Như vậy, huống hồ những người đang bị hiếm muộn từ đầu. Và cuối cùng cho bài viết dài mênh mang này, mình chỉ muốn nói, mình theo quan điểm con cái là duyên trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không cho khỏi hưởng. Nên con cái vẫn nên là điều đẹp đẽ nhất và nên được kết tinh từ sự thăng hoa mạnh mẽ nhất của tình yêu giữa ba mẹ, chứ không nên là những nỗ lực đau thấu xương từ những ống nghiệm vô tình trong những phòng bệnh viện lạnh ngắt. Con mình đắm đuối yêu, đắm đuối sinh ra, sau này nuôi dạy nó lớn khôn. Lỡ lúc nào nó lì hay nó cãi mình còn nói tại mình hưởng thì giờ mình chịu. Còn số mình không mắc nợ mà mình còn phải năm lao đao mười khổ cực bằng mọi giá, phải cào cấu cho bằng được để có nó ra đời. Sau này lỡ nó cãi mình, có phải mình tức chết không? Tóm lại, mọi cái thuận theo tự nhiên, an yên với những gì ta được cho là được, bạn ạ. 17 tháng 1, 2018.